Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 4 đến câu 20. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Jehovah Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, vả lúc đó chưa có một cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng. Vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người và hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về phía đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bison, ngã đó chảy quanh xứ Havila, là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bính ngọc. Tên sông thứ nhì là Gihon, chảy quanh xứ Cusơ. Tên sông thứ ba là Hideker, chảy về phía đông bờ cõi Israel. Còn sông thứ tư là sông Euphrates. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất, đáy đất nắng lên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho một vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Quý vị nghe tôi có rõ không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Cái microphone wireless bữa hôm nay hoạt động rất là tốt. Tuần trước thì phải hét thay vì là chỉ rao giảng lời của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tuần trước thì chúng ta đã đi qua Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Bởi vì là Ngài là đấng toàn năng, Ngài tạo ra cái vũ trụ, cái thế giới mà chúng ta đang sống. Và Sáng Thế Ký đoạn 1 cũng đã đi qua cái điều này. Và tuần trước cũng trong cái Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại, Ngài biết hết tất cả. Và bởi vì như vậy, tuần trước trong cái mùa vọng số 1, chúng ta nói đến cái sự hy vọng. Bởi vì nếu Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, Ngài biết hết tất cả, Ngài tạo dựng mọi sự và Ngài hiện hữu khắp nơi. Và bởi vì Đức Chúa Trời như vậy, chúng ta có hy vọng nơi Ngài. Bởi vì khi mà Chúa hứa, Chúa luôn luôn làm trọn những cái điều mà Chúa hứa. Và chúng ta nắm vào cái lời hứa của Chúa để mỗi ngày trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta được phước của Ngài và đồng thời vững vàng trong cái đức tin theo Chúa. Tuần lễ thứ hai trong mùa vọng thì nói về tình yêu. Quý ông bà, anh chị em khi mà đọc trong Sáng Thế Ký, nhất là sáng hôm nay học trong cái bài học trường Chủ Nhật, cũng trong cái phân đoạn này có kinh nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa hay không? Bởi vì cái tình yêu Thiên Chúa ban cho quý ông bà, anh chị em cũng giống như tôi là cái món quà. Và cái món quà đó trong cái tình yêu thương và trong cái lòng thương xót của Ngài. Và khi chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống đọc trở lại lời của Chúa trong sáng thế ký thì phải cảm nhận và kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa. Bởi vì Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời là một đấng đầy ân sủng ban cho con người hai cái món quà vô cùng quan trọng. Và cái món quà này nếu ông bà anh chị em suy nghĩ cũng là hai cái món quà Chúa ban cho quý ông bà anh chị em. Sự chu cấp đầy ân điển của Chúa có hai điều là quý ông bà anh chị em trong cái tình yêu thương của Chúa cần phải kinh nghiệm. Thứ nhất là cái sự sống Chúa ban cho. Và thứ hai, trong cái tình yêu thương của Chúa phải kinh nghiệm được cái ân điển của Chúa ban cho. Lời của Chúa chép cho Adam, Eva coi như là cả mấy ngàn năm từ cái thuở ban đầu. Nhưng lời của Chúa sáng hôm nay cũng có thể áp dụng được cho mỗi con cái Chúa trong cái đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ ôn lại lời của Chúa. Chúa ban cho cái sự sống hay là cái nguồn của sự sống. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo trong ngày. Chúa Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Bây giờ chưa có cây cối rau cỏ mọc lên ngoài đồng hay là trên mặt đất. Rồi lời của Chúa cũng chép tiếp. Vì Chúa Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày bừa đất đai, một nguồn nước từ mặt đất dâng lên tưới toàn thể mặt đất. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, thành ra khi Chúa tạo dựng nên con người, Chúa đặt một cái vị trí cho con người, Chúa chuẩn bị tất cả những cái vật thực cho con người để con người có thể sinh sống được. Quý ông bà anh chị em, và tưởng tượng với tôi cái ngày đầu tiên khi quý ông bà anh chị em bước tới cái đất nước Hoa Kỳ này, có thấy cái tương lai của mình không? Đương nhiên là không. Không có biết cái xứ sở chúng ta đang sống như thế nào. Nhưng mà trong cái sự hy vọng, nghĩ rằng đất nước Hoa Kỳ này là một cái đất nước có Chúa, thành ra cái sự chu cấp, không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng mà sẽ có sự chu cấp. Chúng ta tạ ơn Chúa khi đến đất nước Hoa Kỳ này, cũng là trong những cái ngày tháng như thế này, bước vào cái đất lạ, nghe cái ngôn ngữ không hiểu gì hết, mỗi lần nói là mỏi tay, mỏi chân, mọi đủ thứ hết cả. Nhưng mà không biết tới giờ phút này khi mà suy nghĩ trở lại, không biết tại sao mà sống được. Nếu mà lặp lại bây giờ chắc không dám làm. Nhưng mà tại sao sống được? Cũng vậy, lời của Chúa, một cái đất lúc đó là chưa có mưa, chưa có cây cỏ, chưa có trồng trọt gì cả, chưa có cái vật thực gì để mà ăn uống, để mà sinh sống. Nhưng một nguồn nước từ mặt đất đã dâng lên, tưới toàn thể cái mặt đất. Và từ đó cây cỏ, những cái đồ ăn, những vật thực được sinh sôi nảy nở, và con người sống nhờ cái nguồn nước sống đó. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng lại cái ngày mới đến đất nước này, cái nguồn sống Chúa ban cho đến từ đâu. Thành ra cái sự sáng tạo của Chúa rất là toàn vẹn, Chúa rất là hoàn hảo. Chúa nhìn và Chúa thấy và Chúa chuẩn bị tất cả những cái nhu cầu của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không phải là chỉ cái nguồn nước sống để mà ban cho các vật thực không thôi, nhưng mà đồng thời Chúa ban cho cái hơi thở của sự sống. Trong đó, Chúa Đức Chúa Trời nắng lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống. Trong đó, có bao nhiêu quý vị ở đây có con? Có cháu? Amen, hầu hết mọi người có con, có cháu. Ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật vừa qua thì cháu ngoại của tôi là Olivia tới nhờ bố mẹ các cháu, tới nhờ ông bà ngoại chăm sóc giùm. Rất là vui, nó nói suốt ngày, nó chạy suốt ngày, bà ngoại hết sức quách luôn, ông ngoại chạy theo cũng mệt luôn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khi mà tôi nhớ lúc mà mới sinh ra Olivia, thì thường thường bác sĩ làm cái gì, hay là người y tá làm cái gì? Cầm nó lên, vỗ nó bóp một cái, nó khóc. Khi mà nó khóc được, nó sống. Mà nó vỗ hoạt, nó có điều nguy hiểm. cái linh hồn, cái sự sống rất là quý giá. Làm cha, làm mẹ, làm ông ngoại, bà ngoại đó, khi mà bác sĩ vỗ vô cái mông em bé, nó khóc lên một cái, biết rằng nó sống. Vỗ hoài mà nó không khóc, có nghĩa nó chết. Thành ra cái hơi thở của sự sống vô cùng là quý giá. Và phải suy nghĩ rằng cái sự sống mà quý ông bà, anh chị em có được, à, một số người thì chưa có con, mà khi có con nữa đó, à, phải đây là cái ân điển hay là cái ân sủng Chúa ban cho, quý nó. Bởi vì cái sự sống này rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Cách đây không lâu tôi gặp một cái em thiếu niên, bây giờ là năm thứ ba đại học, học Texas A&M, tới thăm viếng. Tôi nhìn em đó, lúc mà người mẹ mang thai đó, thì muốn phá nó, muốn phá. Tôi cũng không biết bao nhiêu thì giờ để mà ngăn cản, để mà counsel, để mà nói phải suy nghĩ cái tương lai, cái sự sống mà em bé đó có được là cái món quà Thiên Chúa ban cho, phải quý giá nó. Bây giờ mười mấy năm sau, bây giờ năm thứ ba đại học, học Texas A&M, trong kỹ sư engineer, quý vô cùng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một cái bào thai trong bụng mẹ lúc đó mới 3-4 tháng tính hủy, nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Chúa thức tỉnh cái tâm hồn hay cái tâm linh của người mẹ để mà không có phá. Giờ này mười mấy năm sau, năm thứ ba đại học, quý vô cùng. Lúc đó tới cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư khuyên bảo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sự sống là cái món quà. Và cái sự sống đó bắt đầu khi người cha và người mẹ hay cái bào thai được hoài thai trong bụng mẹ, phải quý giá cái sự sống đó. Đó lý do tại sao chúng ta là những người tin Chúa, phải khuyến khích, phải nâng đỡ, phải counsel. Đôi khi trong cái hoàn cảnh rất là bi đát, trong hoàn cảnh ngày mai không biết có cái gì ăn hay không, ngày mai không có job, rồi phải sống như thế nào, đang sống lây lứt gần như là vô gia cư, thì đôi khi có những cái tư tưởng muốn phá cái bào thai đó. Những cái bào thai đó Chúa tạo dựng là một cái món quà. Và mấy món quà đó đôi khi phải cần thời gian dài mới có thể kinh nghiệm được, thấy được, mới quý giá là lúc đó. Và có thể quý ông bà anh chị em có thể phải những cái kinh nghiệm như thế này. Và đó tôi rất là cảm động trong cái buổi lễ tạ ơn gặp lại các em như vậy. Không phải chỉ một em không thôi, mà số em. Và cũng gặp lại bố mẹ. Bây giờ bố mẹ vui mừng, bởi vì cái sự sống vô cùng quý giá. Sự sống là một cái hành động ân sủng hay là ân điển của Thiên Chúa, Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và cái sự sống là món quà Chúa ban cho, phải quý giá. Em có thể nhìn qua nhau, tại mình là sự sống mà. Thành ra nếu mà chồng ngó qua người vợ hay là cái người kế bên mình, tạ ơn Chúa, Chúa ban cho sự sống là một cái món quà. Cho nếu ngày xưa cha mẹ trong cái hoàn cảnh túng bẩn, túng quẫn gì đó mà phá đi cái bào thai, thì chưa chắc gì chúng ta ngồi đây ngó nhau mà cười mà vui vẻ với nhau. Phải tạ ơn Chúa về điều này. Cái sự sống vô cùng quý giá, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở Đức Chúa Trời hà sinh khí vào lỗ mũi của con người mà Chúa tạo dựng đó, thì người trở nên một linh hồn sống, trong cái bản dịch mới. Thành ra mỗi khi mà Chúa tạo một cái linh hồn sống như vậy đó, là mỗi người có cái sự độc lập và riêng tư, biết suy nghĩ và có được cái tình yêu thương của Chúa. Rồi cái nói, ủa như vậy hai vợ chồng lấy nhau mà độc lập á? À, Chúa tạo ra hai người độc lập với nhau, người nam và người nữ, hay là mỗi con người hoàn toàn độc lập với nhau? Khi hai vợ chồng lấy nhau, người nam và người nữ gặp nhau trong cái tình yêu Thiên Chúa gắn chặt lại, thì lời Kinh Thánh nói sao? Hai người sao? Hai người trở nên một. Thành ra dù rằng là độc lập, dù rằng là khác biệt, dù rằng là lớn lên trong cái hoàn cảnh, trong cái phong tục quán người Bắc, người Trung, người Nam, hay là những cái bối cảnh gia đình khác nhau, nhưng mà khi lập gia đình, người nam và người nữ lấy gia đình với nhau trở nên một, để rồi có thể giúp đỡ nhau trong cái ý nghĩa như vậy. Và cái nhìn nhau thì phải thấy là con người sống, bởi vì Đức Chúa Trời hà sinh khí để con người trở nên một loài sanh linh. Nhưng mà khổ thay quý ông bà anh chị em, khi mà đọc tới Sáng Thế Ký đoạn 3 thì con người phạm tội. Khi con người phạm tội thì cái phần linh nó chết. Nó giống như một cái tấm gương. Khi mà diễn tả cái phần linh nó chết, nó giống như cái tấm gương. Thôi ở ban đầu cái tấm gương nó trọn vẹn, con người có thể thấy được Chúa, thờ phượng Ngài. Nhưng mà khi phạm tội rồi, cái tấm gương nó bị phá vỡ ra từng mảnh. Và nếu mà quý ông bà anh chị em học về lịch sử hay là nghiên cứu về con người, thì con người dù rằng không có còn biết thờ Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà vẫn tìm kiếm những cái thần gì đó để mà thờ lại. Nhưng mà khổ thay cái tấm gương nó bị vỡ, thành ra chỉ thấy một cái khía cạnh, biết rằng tôi cần Thiên Chúa, tôi cần Đức Chúa Trời, tôi cần, nhưng mà không biết cần Thiên Chúa. Là nó phải tìm kiếm những cái vị thần. Nếu quý ông bà anh chị em về Việt Nam, đôi khi thấy cái cây đa, người ta đặt cái vị, người ta thờ. Đôi khi lên cái vùng núi, thấy cái cục đá, người ta thờ cái cục đá đó, bởi vì người ta tìm kiếm một cái vị thần nào đó để người ta thờ lại. Và đây là cái tánh khí của con người khi cái phần linh bị chết. Đó lý do tại sao trong cái ân điển của Chúa, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Thiên Chúa phải xuống trần và đây chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, Ngài sống lại để cho chúng ta sự sống đời đời. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi mà tin nhận Ngài thì cái tấm gương thờ đó đang bị vỡ từng miếng đó, nó trở nên lành lặn để con người có thể thờ phượng được Đức Chúa Trời, và một Đức Chúa Trời duy nhất, Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri và toàn tài. Tạ ơn Chúa vì điều này. Rồi không có nhận chỉ ban cho chúng ta hơi thở của sự sống, nhưng mà đồng thời cũng chu cấp cái sự sống nữa. Chúa, Đức Chúa Trời trồng một khu vườn tại Ê-đen ở phía đông và đặt người Ngài đại diện nên tại đó. Chúa chu cấp cái sự sống. Chúa khiến từ đất mọc lên từ mọi cây cối đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết thiện ác. Chúng ta thấy ban đầu thì Chúa tạo nên cây quả trong cái câu số 6 để con người có thể sinh sống. Rồi Đức Chúa Trời nắng lên con người để mà quản trị cái loài cây cỏ hay là mọi sinh vật đó. Rồi qua tới cái câu số 7 thì chúng ta thấy câu 8, câu 9 thì Chúa cung cấp mọi hoạch định toàn hảo để mà nuôi sống con người. Quý ông bà, anh chị em cứ tưởng tượng lại với tôi những cái ngày đầu tiên khi mà đến cái đất nước này, không có biết cái ngôn ngữ, không biết cái phong tục tập quán, nhưng mà tại sao chúng ta tới giờ phút này vẫn còn ở đây, mà bây giờ ai cũng đẹp hết. Khi tới đây đi làm là đi xe bus, đi xe đạp, giờ là thấy toàn xe hơi, ngay cả những xe hơi hiện đại thời hôm nay nữa. Đấy là cả một cái tình yêu, cái sự chăm sóc của Ngài. Điều thứ hai, Chúa ban cho cái ân điển. Phải thấu hiểu và kinh nghiệm cái ân điển này đó thì mới thấu hiểu được tình yêu của Chúa. Chúa ban cho ân điển qua công việc. Chúa, Đức Chúa Trời đem người đặt vào vườn Ê-đen để chăm sóc, để canh tác và chăm sóc người. Rồi đồng thời Chúa nói Adam có phải đặt tên cho những thú này, và bất cứ cái tên gì người gọi mỗi sinh vật đều trở thành tên riêng của mình. Quý ông bà anh chị em để ý có hai cái công việc, có hai cái công việc mà Chúa giao phó cho Adam để làm. Thứ nhất là trồng trọt và chăm sóc. Trồng trọt là cái nhiệm vụ làm đất, chuẩn bị điều kiện cho cây phát triển. Mình nói, ồ, nhưng mà chúng ta sống thời hôm nay đâu có trồng đâu. Nhà tôi thì có trồng bí, nhưng mà trồng bí, trồng bầu cũng đâu có đủ ăn suốt năm đâu. Nhưng mà Chúa đặt quý ông bà, anh chị em trong cái hoàn cảnh của đất nước Hoa Kỳ này, hay là cái nơi mà quý ông bà, anh chị em sinh sống. Tự nhiên, ông bà, anh chị em có công việc, cái điều đó có xảy ra không? Cũng có thể lắm. Nhưng mà phải chịu sự huấn luyện, đào tạo, học hỏi. Và khi đi làm rồi cũng phải siêng năng, cần cù, coi như tiếp tục, coi như là học tập để cho cái công việc của mình nó phát triển. Cũng giống như cái người trồng trọt ở đây phải làm đất, chuẩn bị điều kiện để cho cái cây nó mọc lên. Nếu mà không có sự chuẩn bị này thì cây cũng sẽ héo mòn hay là bị còi đi, coi như là khô héo đi. Cũng giống như cái công việc cũng vậy. Nếu mà không có tu nghiệp chuẩn bị thì cái công việc đó một hồi trước sau gì cũng bị lay off. Tại vì những người trẻ tuổi đầy năng lực học hành tiến tới thì nó sẽ tốt lành hơn đó. Nhưng mà đồng thời có cái sự chăm sóc trong đó nữa. Trong cái sự chăm sóc là cái thẩm quyền trên mọi thu tạo, đặt tên chăm sóc các tạo vật của Thiên Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em suy nghĩ vào cái ngày hôm nay, tức là Adam là cái người đầu tiên bảo vệ môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Sáng nay có quý vị nào chưa nhận cái món quà Giáng sinh mà Kim Cương chuẩn bị? Mỗi gia đình có một cái món quà đó, có ai chưa nhận được không? Hay là nhận được hết rồi? Nếu mà nhận thì giơ tay lên. Nếu mà chưa nhận thì liên lạc với chị Lệ, với chị Chánh nhận. Trong cái món quà đó quý vị thấy cái gì? Không ai nhớ thấy gì hết. Có cái ly. Có ly. Thành ra tối nay về nhà đó, ăn bánh ăn kẹo cho xong tuần tới đó, mình mang cái ly đó, mình tới mình uống cà phê tại nhà thờ. Để mà bảo vệ môi trường. Tại vì nếu mà không đó, hội thánh của Chúa phải là cái bước đầu tiên để bảo vệ môi trường. Thành ra hy vọng tuần tới đó, mình là khoảng chừng 50% giảm đi cái số lượng styrofoam, cái ly đó, nó cần tới 20 năm mới thoái hóa được. Thành ra cái môi trường nó sẽ tốt lành hơn, và bắt đầu từ hội thánh của Chúa. Mà nếu mà không làm được ở hội thánh thì tối thiểu dùng ở nhà, bớt đi những cái mà mình ăn xong cái mình ruột đó. Đó. Thì cảm ơn Chúa. Trong cái năm vừa qua, tôi Kim Cương cũng cố gắng bảo vệ cái môi trường. Và cái tiền mà để mà bảo vệ cái môi trường mà saving đó là những cái món quà cho quý vị. Đó. Mà nếu mà mỗi con cái Chúa tiết kiệm hay là bảo vệ được cái môi trường ở nơi mình sinh sống đó, thì có thể sang năm đó, không phải là cô Kim Cương chuẩn bị không thôi, mà có thể quý vị có thể chuẩn bị được cho 90 người hàng xóm của mình nữa, thì rất là tốt. Tại vì nhiều điều chúng ta có thể tiết kiệm được. Bởi vì cái bài học ở đây, Adam là người bảo vệ môi trường đầu tiên trong loài người. Tạ ơn Chúa về điều này. Cái bài học yêu thương không phải là yêu thương anh yêu em, bố yêu con, chỉ nói miệng không thôi. Nhưng mà cái yêu thương nó còn để dành cho cái thế hệ kế tiếp nữa, nhất là trong cái vấn đề ở môi trường. Rồi không phải chỉ là công việc không thôi, nhưng đồng thời nơi nương náu, Chúa Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người rằng con có thể ăn bất cứ cây nào, trái cây nào trong vườn, nhưng về cây biết thiện và ác thì không được ăn, vì ngày nào con ăn cái đó con sẽ chết. Như vậy trong cái câu này, Chúa bảo vệ Adam bằng cái gì? Bằng mệnh lệnh của Chúa. Chúa chỉ nói một điều thôi, bảo vệ cái sự sống của con. Con không có được ăn cây nào, trái nào con cũng ăn được hết. Nhưng mà cái cây biết điều thiện, điều ác thì không được ăn. Con ăn cái đó con chết. Chúa chỉ cho một cái. Mà trước khi con người xa là ngã, Adam Eva không có làm được điều này. Chỉ có một cái thôi. Cả trăm cả ngàn cái đồ ăn được hết. Đừng có ăn một thứ thôi. Mà nhà cái thứ đó mình ăn là chết. Cũng vậy, trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, nhiều điều quý ông bà, anh cha có thể làm được. Chúa không có cấm. Nhưng mà làm điều gì mà làm cho các anh chị em mình sa ngã, đừng có làm. Có nhiều thứ đồ ăn quý ông bà, anh chị em có thể ăn được. Nhưng có thứ ăn vô, không chết cũng bị thương, thì đừng có ăn. Mỗi ý, quý vị biết cái con người, cái thể chất, cái cơ thể quý ông bà, anh chị em, Chúa tạo dựng như thế nào. Và biết, ăn cái đó vô là tự nhiên ngứa từ trên xuống dưới, đừng có ăn. Đó là lời Chúa chép. Mà về cái phương diện tâm linh, tôi xin lặp lại, tất cả nhiều điều trong Kinh Thánh không có cấm quý ông bà, anh chị em làm. Nhưng mà Chúa khuyên, nếu mà làm cho anh chị em vấp ngã thì đừng có làm. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Thành ra sau khi sa ngã thì sao? Chúa cho những cái luật lệ để bảo vệ cái sự sống và có thể bảo vệ được. Nhưng mà khi mà mở rộng ra, sau khi mà sa ngã rồi đó, thì cái vấn đề nó trở nên rất là phức tạp. Cái vấn đề nó trở nên rất là đa dạng. Là nó cầu nguyện Chúa phải hiểu lời của Chúa để mà có thể phân biệt được cái phức tạp, cái đa dạng như thế nào. Làm sao biết được có thể làm được mọi điều Kinh Thánh không có cấm, nhưng làm cho anh em tôi sa ngã thì tôi không làm. Thấy nó rất là phức tạp, rất là đa dạng. Anh hát cầu nguyện Chúa trong cái tình yêu thương của Chúa đặt để trong lòng quý ông bà, anh chị em. Quý ông bà phải nhận thức được những người mới tin Chúa như thế nào. Quý ông bà anh chị em mạnh dạng, vững vàng. Nhưng những người mới tin Chúa, tôi cho ví dụ, cái người này là cái người nghiện rượu. Họ tin Chúa, họ bỏ rượu. Nhưng nên nhớ trong cái tiềm thức, trong cái tâm tư, nó vẫn còn con sâu rượu trong đó. Và một người tin Chúa vững vàng, Chúa không có cấm uống rượu. Nhưng mà khi trong cái buổi party, mình cầm ly rượu mình uống vô, thì vô hình chung chúng ta có thể làm cho cái người mới cai rượu đó nghiện rượu trở lại. Biết bao nhiêu người nghiện cần sa, thuốc lá, ma túy, họ đi kiêng, họ đi kiên cử, họ tưởng rằng họ dẹp được rồi, nhưng đến khi ngửi cái mùi cái tự nhiên thành thuồng trở lại. Nhưng mà một số quý ông bà anh chị em nói là tôi đâu có vấn đề uống rượu. Tôi đưa một cái thí dụ khác, nhất là quý vị ở đây là bậc làm cha làm mẹ, có con nhỏ hay là ông nội ông ngoại. Quý vị thấy con trẻ của mình á, đôi khi mình ra cho cái chơi sân trước, và cái sân trước á, nó nối tiếp là cái gì? Cái đường cái, phải không ạ? Thành ra cho những cái mệnh lệnh hay là cái luật lệ, con chỉ chơi trong cái khu vực này thôi, nhưng mà không có được bước xuống đường cái. Tại sao? Tại sao chúng ta phải đưa những cái luật lệ như vậy cho con trẻ? Tại sao? Để bảo vệ nó. Nó khó chịu lắm, nó cằn nhằn. Ông ngoại khó quá, má khó quá, bố khó quá. Cái đường nó trống vắt, đâu có gì đâu, con chạy ra ngoài con chơi, đâu có sao đâu. Nhưng mà tại sao chỉ cho con chơi trong cái khuôn viên của cái sân mà không cho con xuống dưới đường cái? Tại vì muốn bảo vệ nó. Luật lệ Chúa đặt ra để bảo vệ con dân Chúa. Tại sao Chúa làm điều này? Bởi vì Chúa yêu chúng ta, bởi vì tình yêu thương. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta thấy lời của Chúa trở nên ngọt ngào. Chúa cho luật lệ không phải để trừng phạt con dân Chúa, nhưng để bảo vệ con dân Chúa trong cái tình yêu của Ngài. Bởi vì Ngài là đấng toàn tri, thấy được trước những cái chuyện sẽ xảy ra, biết con người của chúng ta hay bị quyến rũ, hay bị sa ngã, bị rù quến. Chúa cho những cái luật lệ giống như là cái hàng rào để bảo vệ con dân Chúa không có đi cái đường lầm lạc. Trong đó, rồi cuối cùng qua tới tầng nữa, Chúa đưa ra hai cái điều răn quan trọng nhất được chép trong Matthew đoạn 22 câu 37 câu 39. Điều răn gì? Ta nhớ không? Điều răn sao? Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất, quan trọng nhất. Rồi kế tiếp điều răn thứ hai sao? Hãy yêu thương người khác như chính mình. Đó là quan trọng nhất, là phải hết lòng, tức là trái tim của chúng ta, hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí trong cái sự suy nghĩ mà yêu kính Đức Chúa Trời. Điều răn thứ nhất vô cùng quan trọng. Khi mà đạt được cái điều này rồi thì sao? Mới yêu được người lân cận. Hai vợ chồng ngó nhau qua một cái, có yêu được người lân cận mình hay không? Mà nếu mà đi một mình ngó qua anh em với nhau, hay là chị cười mỉm chi, là tôi kính Chúa, tôi yêu Chúa, nhưng mà chưa chắc đó nghe. Mà nếu mà hai vợ chồng không có yêu thương nhau được đó, thì đừng có nói đi cứu tội nhân, vô lý. Đừng có nói tôi kính Chúa, tôi yêu Chúa, phi lý. Tại vì cái tình yêu của Chúa không có được gắn liền, không có sự liên hệ đó, thì làm sao yêu được người lân cận? Người lân cận nhất của quý ông bà anh chị em là ai? Cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, người hàng xóm. Mà Chúa nói yêu người lân cận. Thành ra chiều nay về nhà, hai vợ chồng ngó nhau, không phải chỉ anh yêu em hay là em yêu anh bằng lời, nhưng mà còn cả cái thái độ nữa. Nếu bố mẹ ngó con, nói bố mẹ yêu con, cũng phải bằng thái độ, không phải chỉ bằng lời mà thôi. Nếu mà con cái của mình đôi khi nó cũng nghịch, nó cũng chướng vô cùng, mỗi lần nó nói sóc óc, nhưng mà bởi vì lời Chúa nói, bởi vì bố mẹ hết lòng, hết linh hồn, lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, thành ra vì như vậy bố dù con nói những cái câu sóc óc, bố mẹ vẫn yêu con. Phải có cái hành động, cái thái độ như vậy. Mà đã yêu con mình hay là cháu mình, hay là cái người lân cận vợ mình như đó, yêu thiệt nha. Chứ chị đừng có nói môi miệng, nói vài lần mà cái hành động, cái thái độ không có đổi đó, sau này mất tin tưởng nhau. Tôi phải đi làm counsel rất là nhiều về tư vấn hôn nhân đó. Thì một trong những cái điều mà tư vấn đó là coi như có thể nói là giống như mất đi cái tình yêu ban đầu. Khi mới lấy nhau 10 điều anh yêu em hay là em yêu anh rất là ngọt, 6 tháng sau quên hết trơn, mà toàn là nhớ những cái điều không hợp với nhau. Mới có 6 tháng thôi, thành ra mất đi cái tình yêu ban đầu. Mà chúng ta thấy ngay cả trong Khải Huyền cũng nhắc nhở trở lại, lời Chúa rất là tuyệt vời, Chúa sử dụng rất là thực trong gia đình, trong hôn nhân, hàng xóm, họ hàng với nhau, để mà giải bày lời của Chúa, để mới thấu hiểu được cái tình yêu thương của Chúa như thế nào. Khi mà đã yêu Chúa rồi, thương người lân cận, thì lời của Chúa phán sao? Chúa sẽ ban cho tất cả những điều khác nữa. Đó là cái tình yêu. Mọi thứ khác nó sẽ coi như đi vào trong cái khuôn mẫu, cái thứ tự. Bố mẹ không có yêu nhau đó, thì đừng có nói con cái yêu bố mẹ. Nó nhìn nó bất chước. Và không phải chỉ ảnh hưởng một thế hệ, mà sẽ ảnh hưởng những cái thế hệ kế tiếp nữa. Chúng tôi tạ ơn Chúa trong cái tuần lễ vừa qua, khi mà coi Olivia nó hát suốt ngày, hát hồi ngày cũng nhức lỗ tai luôn, nhưng mà phải vui hát theo, nó chạy suốt ngày, thành ra mình cũng chạy theo hết hơi luôn, suốt không biết nó nói cái gì đó. Nhưng mà cũng phải đồng ý với nó. Tại sao? Bởi vì ông gọi điều trao gọi mới chịu đựng nổi. Nó tạ ơn Chúa về điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những cái này tôi trình bày thật ra có ý nghĩa gì? Bởi vì cái kế hoạch của Đức Chúa Trời trong cái thời ban đầu là bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong cái sự sáng tạo, để mà bày tỏ cho quý ông bà anh chị em tình yêu thương và cái ân điển Chúa trong cái thời ban đầu đã có rồi, không tân ước mới xảy ra. Ở ban đầu trong cái sự tạo dựng đã có rồi, và cái hạt giống tình yêu đó vẫn còn ở trong quý ông bà anh chị em. Nhưng hạt giống đó muốn nảy nở lên thì lời của Chúa chép phải qua cái tình yêu của Thiên Chúa, tức là qua Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời phải giáng sanh xuống thế này trở nên con người để gánh vác tội lỗi của chúng ta. Lời của Chúa cũng nhắc nhở trở lại thì chúng ta mới có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời, và cái tấm gương bị vỡ trong tâm linh đó mới có thể hàn gắn, mới có thể thấy được hình ảnh Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn nhất trong cái tình yêu của Ngài. Chúa sẽ ban cho rất là nhiều, Chúa ban lại cái sự sống, Chúa mang lại cái ân điển, và cái ân điển này chỉ thấy được qua phúc âm của Giêsu Christ mà thôi. Hôm nay phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa, thì tôi cầu nguyện rằng quý ông bà anh chị em sẽ sẵn sàng để tiếp nhận cái phúc âm đó. Tôi xin ôn trở lại phúc âm là như thế nào. Cái sự ban cho của Đức Chúa là sự sống gì cả, nhưng trong cái tình yêu của Thiên Chúa, Chúa biết rằng con người chúng ta là tội lỗi.